Thứ 12, Georgetown. Buổi chiều, sau khi được chích nhiều thứ thuốc vaccine khác nhau, chúng tôi được chuyển sang đồn cảnh sát của thành phố, một thứ trụ sở lớn có hàng trăm cảnh binh tấp nập ra vào không ngớt. Chánh đốc cảnh sát của thành phố George, người cầm quyền tối cao, chịu trách nhiệm về sự an toàn của hai cảng quan trọng này, tiếp chúng tôi ngay tại phòng làm việc của ông. Quanh ông là các sĩ quan Anh mặc áo kaki, quần short, bít tất trắng, trông chững chạc không chê vào đâu được. Ông đại tá ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống trước mặt ông. Bằng tiếng Pháp chính cống, ông hỏi chúng tôi: lúc người ta bắt gặp các anh trên biển, các anh từ đâu tới? Từ trại tù khổ sai ở Guam thuộc Pháp. Các anh cho tôi biết những điểm chính xác mà từ đó các anh vượt đi. Tôi ở đảo Quỷ, các anh này ở một trại giam ở đất liền. Một nửa là tù chính trị tại Inini, gần Kuru, trên Guam thuộc Pháp. Anh bị kết án thế nào? Tù chung thân, lý do giết người. Còn bắt người Tàu cũng giết người. Án ra sao? Chung thân. Nghề nghiệp, thợ điện. Còn các anh kia, nấu bếp. Các anh theo De Gaulle hay Patent? Chúng tôi không biết gì. Chúng tôi chỉ là những tù nhân muốn tìm cách sống lương thiện trong tự do. Chúng tôi sẽ để các anh ở một xà lim được mở cửa suốt ngày đêm. Chúng tôi sẽ trả tự do cho các anh sau khi xét lời khai của các anh. Nếu các anh khai thật, các anh không phải sợ. Các anh phải hiểu là chúng tôi đang có chiến tranh, nên chúng tôi buộc lòng phải thận trọng hơn thời bình nhiều. 8 ngày sau, chúng tôi đã mau chóng được trả tự do. Chúng tôi lợi dụng 8 ngày ở lại đồn cảnh sát ấy để trang bị quần áo tươm tất. 9 giờ sáng mai, anh Tàu và tôi đã ăn mặc nghiêm chỉnh ra đường với giấy căn cước có ảnh. Nhà cửa trong cái thành phố 250.000 dân này hầu hết là bằng gỗ, kiến trúc kiểu Anh, tầng trệt bằng xi măng, phần còn lại bằng gỗ. Đường xá và đại lộ chật ních như người đủ các chủng tộc, da trắng, da đen, Ấn Độ, có các phu phen, thị thủ Anh, Mỹ, hoặc người phương Bắc. Chúng tôi hơi say sưa thấy mình được ở giữa đám đông sặc sỡ này. Một niềm vui mãnh liệt tràn ngập lòng chúng tôi, mạnh mẽ đến nỗi nó lộ rõ trên mặt chúng tôi, kể cả hai người Tàu, làm nhiều người khách bộ hành nhìn chúng tôi và mỉm cười vui vẻ. Chúng ta đi đâu bây giờ? Quýt hỏi. Tôi biết sơ sơ địa chỉ vài người. Một cảnh sát da đen đã cho tôi địa chỉ của hai người Pháp ở đường Benitez Rivers. Hỏi thăm kỹ thì đấy là một khu đặc biệt chỉ có người Ấn Độ cư ngụ. Tôi đến gặp một cảnh sát viên ăn mặc đồ trắng, trông chững chạc, đưa địa chỉ cho anh ta coi. Trước khi trả lời, anh hỏi giấy tờ của chúng tôi. Tôi hãnh diện lấy ra đưa cho anh. Rất tốt, cảm ơn. Và anh ta sốt sắng đưa chúng tôi đến một chiếc tàu điện và nói gì với người lái tàu. Chúng tôi đi ra ngoài thành phố và 20 phút sau, người lái tàu bảo chúng tôi xuống. Chắc là đến nơi rồi. Chúng tôi hỏi đường. Anh là người Pháp hả? Một thanh niên ra hiệu cho chúng tôi đi theo anh ta. Anh ta đưa chúng tôi đến thẳng một căn nhà thấp. Tôi vừa tới nơi thì thấy có 3 người đi ra. Điều bộ niềm nở. Sao lại thế này? Papi, anh ở đây à? Vô lý, người già nhất, tóc bạc trắng nói. Vào đi, đây là nhà tôi. 2 người Tàu này đi với anh à? Phải, vào đi, mời các anh vào cả. Người tù già này tên là Guto August, còn gọi là Le Guto, dân mặt xeo chính cống. 9 năm trước, năm 1933, anh lên tàu La Martinez cùng một chuyến với tôi. Sau một chuyến vượt ngục thất bại, anh được tha tội chính và đã bỏ trốn cách đây 3 năm, theo như lời anh nói. 2 người kia, một là Luis nhỏ, người Andes, một người dân Tulu tên Chulot, cả hai cùng trốn đi sau khi mãn hạn tù. Đáng lẽ họ phải ở lại Guam thuộc Pháp một thời gian tương đương với thời gian họ bị giam, 10 năm và 15 năm, gọi là thời gian quản thúc. Căn nhà có 4 gian, 2 phòng, một căn bếp, kiêm phòng ăn và một xưởng nhỏ. Họ đóng giày bằng palata, một thứ cao su thiên nhiên kiếm ở trong rừng, cứ bỏ vào nước nóng là có thể nhào nặn thành đồ dùng rất dễ dàng. Nhược điểm của nó là để lâu ngoài nắng thì bị chảy, vì đó là thứ cao su chưa được lưu hóa. Người ta khắc phục khuyết điểm đó bằng cách cho những lớp vải vào xen kẽ với các lớp palata. Chúng tôi được tiếp đón nồng hậu với tấm lòng cao thượng của một người đã từng đau khổ. Guido đã thu xếp cho ba chúng tôi một căn phòng và để chúng tôi ở nhà anh không hề do dự chút nào. Chỉ có một vấn đề là con heo của Quýt Quýt. Nhưng Quýt đảm bảo là nó không làm dơ nhà và chắc chắn là nó biết ra ngoài một mình để ỉa đái. Guido nói, được, rồi sẽ tính sau, bây giờ anh cứ cho nó ở với anh. Tạm thời, chúng tôi lấy ba tấm chăn cũ của lính trải ra đất làm giường nằm. Sáu người chúng tôi ngồi trước cửa hút vài điếu thuốc. Tôi kể cho Guido nghe những chuyện gian truân của tôi trong 9 năm qua. Hai người bạn của anh và anh chăm chú lắng nghe và như cùng sống lại với những biến cố đó, vì họ cũng đã trải qua những kinh nghiệm thực tế của bản thân để cảm thông được. Có hai người biết Sylvian đã than vãn về cái chết của anh ta. Trước mặt chúng tôi, rất nhiều người thuộc đủ các chủng loại đi qua đi lại. Thỉnh thoảng có người vào mua một đôi dép hay một cây chổi. Vì Guto và các bạn anh còn làm cả chổi để kiếm sống. Qua họ, tôi biết là trong số tù khổ sai và đi đài, có chừng 30 người vượt ngục đã đến thành phố George. Ban đêm, họ gặp nhau tại một quán rượu ở trung tâm thành phố để uống rượu rum hay bia. Juliet nói với tôi là tất cả đều làm việc để sinh sống và đa số có thái độ tốt. Trong khi chúng tôi ngồi hóng mát ở cửa, có một người Tàu đi qua. Quýt liền gọi anh ta lại, rồi không nói gì với tôi. Anh và anh Cục đi theo người nọ. Chắc họ không đi xa vì con heo cũng theo sau. 2 giờ sau, Quýt trở về, đem theo một con lừa kéo một chiếc xe ba gác nhỏ. Anh vênh vang như Ataban, ghìm con lừa dừng lại và nói với nó bằng tiếng Tàu. Con lừa có vẻ hiểu được thứ tiếng này. Trong xe có 3 cái giường sắt, 3 tấm nệm, gối và 3 cái vali. Anh đưa cho tôi 1 cái vali, trong có áo sơ mi, quần đùi, áo lót cùng 2 đôi giày. Anh kiếm ra những thứ này ở đâu vậy Quýt? Các bạn đồng hương của tôi cho đấy. Ngày mai chúng ta sẽ đến thăm họ nhé. Đồng ý. Chúng tôi tưởng Quýt lại dắt con lừa và chiếc xe ba gác đi, nhưng không, anh tháo lừa ra buộc nó ở trong sân. Họ tặng tôi cả con lừa và chiếc xe này. Họ nói với những thứ ấy tôi có thể kiếm sống dễ dàng. Ngày mai một người cùng quê với tôi sẽ đến đây chỉ cho tôi. Dân Tàu làm gì cũng mau thật. Guido bằng lòng cho chiếc xe và con lừa được ở tạm trong sân. Ngày tự do đầu tiên của chúng tôi trôi qua rất đẹp. Buổi tối, sáu chúng tôi ngồi quanh bàn làm việc, ăn ngon lành món súp rau do Juliet nấu và một dĩa mì ống. Lần lượt, mọi người thay phiên nhau dọn nhà và rửa bát chén. Guido nói, ban chung này tượng trưng cho một tập thể nhỏ đầy nhiệt tình. Cảm giác biết mình được giúp đỡ trong bước đầu của cuộc đời tự do làm chúng tôi vững lòng. Quýt, anh Cục và tôi thấy sung sướng thật sự và hoàn toàn. Chúng tôi có một mái nhà, một cái giường, những người bạn hào phóng, tuy nghèo nhưng cũng có tinh thần cao thượng đã giúp đỡ chúng tôi. Còn đòi hỏi gì hơn nữa? Đêm nay, cậu có muốn làm gì không, Papillon? Guido hỏi tôi. Cậu có muốn đến quán rượu ở trung tâm, nơi các tay tù vượt ngục đều tới không? Tôi thích ở nhà đêm nay hơn. Anh muốn đi thì cứ đi, mặc tôi. Được, tôi sẽ đi vì tôi cần gặp một người. Tôi sẽ ở lại với Quýt và anh Cục. Louis nhỏ và Guido ăn mặc chỉnh tề, thắt cà vạt và đi về phía trung tâm. Chỉ có Juliet ở lại để làm nốt vài đôi giày cho xong. Các bạn tôi và tôi đi một vòng quanh các đường phố lân cận cho biết. Tất cả dân ở đây đều là người Ấn Độ, rất ít người da đen, hầu như không có dân da trắng. Rải rác có vài tiệm ăn Tàu. Penitence Rivers, tên khu phố này, là một góc nước Ấn Độ hay xứ Nam Dương. Các thiếu phụ và thiếu nữ đều rất đẹp, và các ông cụ đều mặc áo dài trắng. Nhiều người đi chân đất. Khu phố nghèo nhưng mọi người đều ăn mặc sạch sẽ. Đường phố thiếu đèn, các quán ăn uống đều đông nghịch người. Đâu đâu cũng nghe thấy âm nhạc Ấn Độ. Một người da đen bồ hóng, mặc đồ trắng, thắt cà vạt chặn tôi lại. Ông là người Pháp phải không thưa ông? Phải, được gặp người đồng hương tôi mừng lắm. Mời ông uống một ly với tôi. Cũng được, Nhưng tôi còn hai người bạn. Không sao, họ có nói được tiếng Pháp không?
Được.
Cả bốn chúng tôi đều vào ngồi một bàn kê bên lề đường, trước một quán rượu. Anh chàng Martinez này nói một thứ tiếng Pháp còn chọn lọc hơn chúng tôi. Anh bảo chúng tôi phải đề phòng bọn da đen Anh, vì theo anh, họ đều nói dối. Chúng nó không như người Pháp chúng ta đâu. Chúng ta chỉ nói một lời, còn bọn chúng không như vậy. Tôi cười thầm vì thấy anh chàng da đen Tambustu này tự xưng là người Pháp chúng ta. Song tôi lại thực sự lúng túng. Đúng Messu này là một người Pháp, chính cống hơn tôi. Tôi nghĩ vậy vì anh ta nhận quốc tịch mình một cách đầy nhiệt tình và tin tưởng. Anh ta có thể chết vì nước Pháp, còn tôi thì không. Do đó, anh ta Pháp hơn tôi, cho nên tôi cũng phụ họa theo anh. Được gặp đồng hương và nói tiếng mẹ đẻ, tôi rất thích vì tôi nói tiếng Anh tồi lắm. Còn tôi nói được. Tôi nói tiếng Anh thạo và đúng văn phạm nữa. Anh cần gì, tôi sẵn sàng giúp anh. Anh ở thành phố George này lâu chưa?
Mới đúng được 8 ngày.
Anh ở đâu đến?
Ở Guam thuộc Pháp.
Không thể thế được. Anh là dân vượt ngục hay là người coi tù chạy theo De Gaulle?
Tôi vượt ngục, còn các bạn anh cũng vậy.
Henry ơi, tôi không muốn biết về quá khứ của anh. Bây giờ là lúc phải giúp đỡ nước Pháp để chuộc tội. Tôi theo De Gaulle và tôi đang chờ tàu để sang Anh đây. Ngày mai, anh lại tìm tôi ở câu lạc bộ Martineau nhé.
À, địa chỉ đây. Tôi rất sung sướng anh cùng tham gia với chúng tôi.
Anh tên gì?
Homer.
Messu Homer ơi, tôi không thể quyết định ngay được. Tôi phải tìm hiểu tình hình gia đình tôi và suy xét kỹ trước khi quyết định một việc quan trọng như vậy. Ông Homer ơi, nước Pháp làm tôi đau khổ và đối xử với tôi vô nhân đạo lắm. Anh chàng Martinez đã cố thuyết phục tôi với tất cả nhiệt tình sôi nổi vô hạn của trái tim anh. Nghe những lý lẽ con người này đi bảo vệ nước Pháp đã bị tàn phá của chúng tôi, thật vô cùng cảm động. Chúng tôi về nhà rất muộn, và khi đi nằm, tôi nghĩ lại tất cả những gì người dân Pháp lớn đó đã nói với tôi. Tôi phải suy nghĩ nghiêm túc lời đề nghị của anh ta. Nói cho cùng thì bọn cảnh sát, bọn quan tòa, chính quyền nhà tù đâu phải là nước Pháp. Tôi cảm thấy mình vẫn còn rất yêu nước Pháp. Thế mà lại có bọn Đức trên nước Pháp. Trời ơi, những người thân của tôi đau khổ biết bao nhiêu. Và đối với tất cả dân Pháp, thật là nhục nhã biết chừng nào. Khi tôi tỉnh dậy, con lừa, chiếc xe ba gác, con heo, quýt và anh cục đã biến mất. Cậu ngủ ngon chứ? Guido và các bạn anh hỏi. Ngủ sai lắm, cảm ơn. Cậu uống cà phê sữa hay trà?
Cà phê với bánh mì phết bơ.
Cảm ơn. Tôi vừa ăn vừa xem họ làm việc. Julius chuẩn bị palata dần dần theo nhu cầu cần thiết. Anh ta bỏ thêm những tảng palata rắn chắc vào nước nóng và nhào lẫn với cái khối đã mềm. Louis nhỏ chuẩn bị sẵn những mảnh vải, còn Guido hoàn tất chiếc giày. Các anh làm được nhiều không?
Không, bọn mình làm đủ kiếm $20 một ngày, trả tiền nhà và ăn $5, còn lại cho mỗi đứa $5 làm tiền túi, may mặc và tiền hớt tóc.
Các cậu bán hết à?
Không, thỉnh thoảng một đứa trong bọn mình phải đi bán giày và chổi ở các đường phố. Đi bán dạo như vậy dưới nắng gai lắm.
Nếu cần, tớ cũng muốn làm cùng với các cậu ở đây. Tớ không thích là kẻ ăn bám, tớ cũng góp phần vào bữa ăn chứ.
Tốt thôi papi.
Suốt ngày tôi đi dạo ở khu phố người Ấn của thành phố George. Tôi trông thấy một bảng quảng cáo chiếu bóng và thấy thèm xem một phim màu. Có tiếng nói, lần đầu tiên trong đời. Chiều nay tôi sẽ bảo Guido dẫn tôi đi coi. Tôi đi trên đường Penitence River suốt cả ngày. Thái độ lịch thiệp của những người dân ở đó làm tôi mến mộ họ vô cùng. Họ có hai đức tính, họ rất sạch và rất lễ độ. Tha thẩn một mình cả ngày tại đường phố ở khu này của thành phố George đối với tôi còn lớn lao hơn nhiều so với ngày tôi đến Trinidad 9 năm trước. Ở Trinidad, giữa những cảm giác kỳ diệu do được đi lẫn trong đám đông, tôi luôn tự nhủ, một ngày nào, trong 2 tuần lễ nữa là nhiều nhất, tôi lại phải ra đi trên biển. Nước nào sẽ vui lòng nhận tôi? Có quốc gia nào cho tôi cư trú không? Tương lai sẽ ra sao? Ở đây khác hẳn. Tôi được hoàn toàn tự do,
Và nếu tôi muốn, tôi có thể sang Anh, tham gia lực lượng tự do của nước Pháp. Tôi phải làm gì nếu tôi quyết định đi theo De Gaulle? Người ta có thể nói là tôi chẳng biết đi đâu, nên phải đâm đầu vào chỗ đấy. Giữa những người lành mạnh, biết đâu họ sẽ chỉ coi tôi là một tên tù khổ sai chẳng ẩn náu được vào đâu, nên phải đến với họ. Người ta đồn là nước Pháp bị chia ra làm hai, một bên theo Pétain, một bên theo De Gaulle. Sao một thống chế Pháp lại không biết đâu là danh dự và quyền lợi của nước Pháp nhỉ? Nếu tôi tham gia các lực lượng tự do sau này, tôi có phải bắn vào những người Pháp không? Ở đây thật là khó, rất khó tạo cho mình một chỗ đứng tạm chấp nhận được. Quito, Juliet và Louis nhỏ không phải là những thằng đần, mà họ vẫn làm việc để kiếm 5 đô la một ngày. Trước hết, tôi phải tập sống tự do đã. Từ năm 1931, bây giờ là năm 1941, tôi là tù nhân. Tôi không thể giải quyết được những ẩn số trong ngày tự do đầu tiên. Tôi không còn biết có những vấn đề gì được đặt ra cho một người muốn tạo cho mình một chỗ đứng trong cuộc sống. Tôi chưa bao giờ làm việc bằng tay của mình. Tôi chỉ là một anh thợ điện quen. Tôi chỉ tự hứa với mình một điều duy nhất: sống sao cho sạch sẽ, ít ra cũng sạch sẽ nhất trong khuôn khổ đạo đức của riêng mình. Tôi về đến nhà thì đã 14 giờ. Thế nào, Papi? Lần đầu tiên hít không khí tự do khoái chứ? Cậu đi chơi vui hả? Hay lắm, Quito ơi. Tôi cứ quanh quẩn lại mãi trên các đường phố ở vùng ngoại ô lớn này. Anh có gặp bọn Tàu không? Không, họ ở ngoài sân. Các bạn anh rất tháo vát. Họ đã kiếm 40 đô la và nhất định họ bắt tôi phải nhận 20 đô. Tất nhiên, tôi không chịu. Anh ra mà xem. Quýt đang thái một cây bắp cải cho con heo của anh ăn. Còn anh Cục đang kỳ cọ con lừa. Nó cứ đứng yên, có vẻ thích chí lắm. Thế nào, Papillon? Tốt, canh ra sao? Chúng tôi thích lắm. Chúng tôi đã kiếm được 40 đô la. Canh làm gì? Chúng tôi đi từ 3 giờ sáng về vùng quê với một người đồng hương để anh ta chỉ dẫn cho. Anh ta mang theo 200 đô la. Với số tiền ấy, chúng tôi mua cà chua, rau xà lách, cà tím, nghĩa là các loại rau tươi và xanh, vài con gà, trứng và sữa dê. Chúng tôi mang ra chợ ở gần bến tàu và thoạt tiên chúng tôi bán cho người ở đây. Bán lẻ ít một, sao bán cho thủy thủ Mỹ. Họ bằng lòng về giá cả và họ bảo tôi là ngày mai tôi không phải vào chợ nữa mà cứ đợi ở cổng trước bến, họ sẽ mua tất cả cho. Tiền đây, anh là người chỉ huy, anh cầm lấy tiền. Quýt, anh biết là tôi cũng có tiền, tôi không cần đến món tiền này. Anh cứ giữ lấy, nếu không chúng tôi không làm việc nữa. Các anh hãy nghe tôi, người Pháp có 5 đô la là sống được rồi. Chúng ta, mỗi người cũng lấy 5 đô la để riêng cho mình, 5 đô la góp tiền ăn. Còn lại, tất cả đi trả nợ cho đồng hương các anh số 200 đô la mà họ cho anh mượn. Đồng ý, ngày mai tôi muốn đi với các anh. Không, anh cứ ngủ, nếu anh muốn, 7 giờ sáng anh tìm chúng tôi trước cổng bến tàu. Được, mọi người đều vui vẻ. Trước tiên, chúng tôi thấy đã kiếm sống được, không còn là gánh nặng cho các bạn. Sao Guito và hai anh kia, họ tuy tốt thật, nhưng họ cũng phải lo không biết bao nhiêu lâu nữa chúng tôi mới có thể tự đi kiếm sống được. Để ăn mừng việc làm phi thường này của bạn anh, Pablo ơi, chúng ta phải uống 2 lít rượu. Juliet đi một lát rồi về, mang theo rượu rum trắng và đồ nhắm. Một giờ sau, chúng tôi uống rượu như ở Marseille. Rượu vào lời ra, và sau những tiếng cười vui đời vang lên giòn giả hơn thường lệ, những người Ấn hàng xóm nghe nói ở bên nhà người Pháp có tiệc cũng sang chơi tự nhiên. Có 3 người đàn ông và 2 cô gái. Họ mang những xiên thịt gà và thịt dê được tẩm rất nhiều tiêu ớt. 2 cô gái đẹp lạ thường, cả 2 mặc toàn trắng, đi chân đất, cổ chân trắng đeo vòng bạc. Quito nói với tôi, cẩn thận, con gái trinh nguyên cả đấy. Anh đừng vì họ để ngực trần với tấm von mỏng trong mà ăn nói sàm sỡ với họ. Đối với họ thế là tự nhiên. Tôi thì không sao, tôi già rồi. Hồi mới tới đây, Juliet và Louis nhỏ đã thử bơm sơ một chút, cả 2 đã lãnh đủ. Các cô này không chịu sang đây từ lâu rồi. 2 cô gái Ấn Độ này đẹp tuyệt trần, với xăm giữa trán làm cho cả 2 có một vẻ gì kỳ ảo. 2 cô nói chuyện tử tế với tôi, và với vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, tôi hiểu rằng Hai cô hoan nghênh việc tôi đến thành phố George này. Đêm nay, Quito và tôi đã đi vào trung tâm thành phố. Đến đấy, tưởng như đi vào miền văn minh khác. Hoàn toàn xa lạ với nơi chúng tôi sống. Thành phố đông nghẹt người, da trắng, da đen, người Ấn Độ, Trung Hoa, quân nhân và lính thủy mặc quân phục, cùng một số thủy thủ các thương thuyền. Rất nhiều quán rượu, tiệm ăn, tiệm giải khát và hộp đêm với ánh đèn gay gắt làm đường phố sáng như ban ngày. Sau buổi xem phim, lần đầu tiên trên đời tôi được biết phim màu, lại có cả tiếng nói nữa. Còn đang ngây ngất với cái mùi đời mới được hưởng đó, tôi đi theo Guido vào một quán rượu rất lớn. Hơn 20 người Pháp chiếm một góc phòng. Họ uống Cuba tự do, rượu cồn có pha Coca-Cola. Tất cả họ đều là tù vượt ngục, là dân anh chị cả. Có người đã mãn hạn, được thả rồi, nhưng còn bị quản thúc tại chỗ, đói khổ, không có việc làm, lại bị dân chính gốc và dân địa phương Guam khinh rẻ. Họ đã tìm đến một xứ sở mà họ cho là sẽ sống khá hơn. Nhưng ở đây họ vẫn rất cực. Họ kể như vậy. Tôi phải vào rừng chặt củi cho John Fernandez lấy $2.50 một ngày. Tháng nào tôi cũng về thành phố George chơi 8 ngày. Tôi tuyệt vọng rồi. Còn anh? Tôi sưu tầm bướm. Tôi vào rừng săn bướm. Và khi có được một lô kha khá những con bướm các loại, tôi xếp chúng vào một cái hộp kính rồi đem bán cả bộ sưu tập. Có người đi bốc dỡ hàng ở bến cảng. Ai cũng làm việc, nhưng cũng chỉ đủ ăn. Cực đấy, nhưng được tự do. Họ nói thế, tự do quý lắm. Tối nay, có một người tù biệt xứ tên Falsart đến thăm chúng tôi. Anh mời tất cả cùng uống. Anh làm trên một chiếc tàu Canada chở bốc xít bị trúng ngư lôi ở trên cửa sông Demerara. Anh sống sót và được trợ cấp đắm tàu. Thì tu đoàn chết gần hết. Anh may mắn lên được xuồng cấp cứu. Anh kể lại rằng chiếc tàu ngầm Đức đã nổi lên mặt nước và nói chuyện với những người còn sống sót sau khi tàu đắm. Chúng hỏi có bao nhiêu tàu còn đậu ở bến chờ được bốc xít và sắp rời cảng. Tất cả đều trả lời là không biết. Thằng cha hỏi họ liền cười và nói: "Hôm qua tôi còn xem chiếu bóng ở rạp này rạp nọ trong thành phố George. Canh coi đây, tôi còn giữ được nửa tấm vé vào cửa này." Rồi chỉ vào áo vest ngoài, hắn lại nói: "Bộ quần áo này cũng mua ở thành phố George đấy." Có những người hoài nghi, kêu là bị chuyện, nhưng Fusas nhất định bảo là đúng như vậy thật. Chiếc tàu ngầm còn báo trước cho những người đắm tàu biết là tàu nào sẽ vớt họ. Về sau, đúng chiếc tàu ấy đã đến đón họ thật. Ai cũng nói chuyện mình. Tôi và Guido ngồi cạnh một ông già dân Paris ở khu chợ. Ông ta nói tên, ông ta là Louis nhỏ ở đường Lombard. Anh bạn Papillon ơi, tôi nghĩ ra một mẹo để chẳng làm gì mà vẫn sống được. Hãy trên báo ở một hy sinh vì vua hay vì nữ hoàng. Tôi cũng chẳng rõ nữa, có tên một người Pháp là tôi tìm đến một cửa hàng bán mộ chí bằng đá. Thuê chụp một tấm hình có tôi đứng bên một tấm bia có sơn tên tàu, ngày đắm tàu và tên người Pháp nọ. Sau đó, tôi đến các biệt thự sang trọng của người Anh. Nói là tôi phải góp tiền xây mộ cho người Pháp kia đã hy sinh cho nước Anh để lưu lại làm kỷ niệm tại nghĩa trang. Cho đến tuần qua, có một thằng ngốc người Bretagne được đăng là chết trong một vụ đắm tàu vì trúng ngư lôi, đã sống nhăn răng ra mà trở về. Thằng cháy đi thăm mấy bà, đúng là những người tôi đã quyên $5 để xây mộ cho hắn. Thằng cha đi đâu cũng reo lên là nó còn sống sơ sơ ra đấy, còn tôi thì chẳng làm tấm bia nào cả. Phải kiếm cách khác để sống thôi, vì với tuổi tôi không làm gì nổi rồi. Rượu vào, ai cũng lớn tiếng kể đủ các chuyện bất ngờ nhất, tưởng như đây chỉ có chúng tôi biết tiếng Pháp. Một người kể, tôi làm búp bê và tay ghi đông xe đạp bằng palata. Chẳng may, mấy con bé để quên búp bê ở ngoài vườn dưới nắng, thế là búp bê chảy ra hay dính gió lại. Anh tưởng tượng khi tôi quên khuấy là mình đã bán ở đường phố nào, thì chuyện rùm beng đến đâu không. Đã một tháng nay, ban ngày, tôi không dám đi đến nửa cái phố George này. Xe đạp cũng vậy, thằng nào để xe ngoài nắng, khi lấy xe là tay bị dính chặt vào tay lái là bằng palata mua của tôi. Một người khác kể, còn tôi làm roi ngựa, có gắn đầu đàn bà da đen cũng bằng Balata. Với thủy thủ Anh, tôi nói là tôi đã thoát chết ở trận Meskipur, nên họ phải mua cho tôi, vì nếu tôi sống sót được. Điều ấy không phải là lỗi của họ. 10 người thì có đến 8 người đã mua. Tôi khoái những kẻ đầu trộm đuôi cướp hiện đại, nhưng đồng thời cũng thấy rằng kiếm được miếng ăn quả là gian nan. Có người mở máy thu thanh ở quầy rượu. Digon đang đọc lời kêu gọi. Tất cả người đều nghe tiếng nói của nước Pháp, đang từ London hiệu triệu người Pháp sống tại các thuộc địa và ở hải ngoại. Lời kêu gọi của Digon thống thiết làm mọi người im phăng phắc lắng nghe. Bỗng một tay anh chị đã quá chén, đứng phắt dậy nói: "Mẹ kiếp, nó nghe được lắm, các bạn ơi, thế là tự nhiên tôi học được tiếng Anh. Tôi hiểu hết tất cả những gì cái lão Chu Xin đã nói." Mọi người phá cười lên. Chẳng ai thiết vạch ra cho ta ấy biết là hắn đã lầm. Đúng là trước tiên tôi phải tìm cách kiếm sống, và qua những người khác tôi thấy việc đó không dễ chút nào. Tôi không lo mấy. Từ năm 1930 đến năm 1940, tôi đã hoàn toàn không còn trách nhiệm với mình và cũng không phải lo lấy lòng ai. Một con người bị giam cầm lâu như vậy, không phải lo việc ăn uống, lo chỗ ở, lo chuyện may mặc. Một con người đã bị kẻ khác điều khiển, xoay tới xoay lui, không được tự ý làm bất cứ việc gì, phải tuân theo như máy đủ các mệnh lệnh linh tinh nhất mà không được suy nghĩ. Con người như vậy chỉ trong vài tuần bỗng rơi tởm vào một cái thành phố lớn, rồi phải tập lại cách đi trên hè phố mà không xô đẩy ai, qua đường mà không bị xe cán, thấy người khác hầu hạ việc ăn uống của mình, nghe theo lệnh của mình. Con người ấy phải tập lại cách sống. Chẳng hạn, người ấy có những phản ứng bất ngờ giữa đám anh chị này. Người thì được phóng thích, kẻ bị đi đài đã vượt ngục, nói tiếng Pháp, thỉnh thoảng lại pha vài tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha. Tôi giỏng tay nghe chuyện họ kể. Bỗng nhiên, trong cái quán rượu Anh này, tôi muốn đi tiểu. Vậy mà, thật không sao tưởng tượng nổi. Chỉ một thoáng thôi, tôi định tìm giám thị để xin phép đi. Chỉ thoáng qua rất nhanh, nhưng nhận ra điều ấy, tôi thấy nực cười. Babylon ơi, bây giờ mi không phải xin phép ai khi muốn đi tiểu hay làm bất cứ việc gì. Ở rạp chiếu bóng cũng vậy. Khi cô nhân viên tìm chỗ cho chúng tôi ngồi, tôi thoáng có ý muốn nói với cô ta: "Xin cô cứ để mặc tôi chỉ là một tên tù không đáng phải bận tâm đâu." Đi ngoài đường, từ rạp chiếu bóng đến quán rượu, tôi cứ ngoái nhìn phía sau. Quito, vốn biết thói quen đó, đã bảo tôi: "Sao cậu cứ quay nhìn lại phía sau luôn thế? Cậu xem lính có đi theo cậu không chứ gì?" "Ở đây không có lính đi theo cậu đâu, papi. Cậu đã để chúng ở lại trại giam rồi." Theo lối nói hình tượng của dân tù, tôi phải trút bỏ bộ cánh của dân tù đi. Còn hơn thế nữa, vì quần áo tù khổ sai chỉ mới là một vật tượng trưng. Không phải chỉ lột bộ cánh là xong. Phải dứt ra khỏi tâm hồn và trí óc cái dấu tù được khắc bằng lửa ô nhục. Một đội tuần tra Anh gồm toàn lính da đen, ăn mặc chững chạc vừa vào quán rượu. Họ đi từng bàn, hỏi thẻ căn cước. Đến góc chúng tôi ngồi, đội trưởng nhìn kỹ mặt mọi người. Có một khuôn mặt người đó chưa biết, đấy là tôi. "Xin ông cho xem căn cước." Tôi đưa giấy cho anh ta. Anh ta liếc nhìn qua, rồi đưa trả tôi ngay, và nói: "Xin lỗi, tôi chưa được biết ông. Thành phố Sót rất vui mừng được đón tiếp ông." Rồi anh đi ra. Khi anh ta đã ra hẳn, Paul Savoy nói: "Bọn cảnh sát ở đây rất tuyệt. Những người nước ngoài được họ tin cậy là tù vượt ngục 100%. Làm sao chứng minh cho nhà cầm quyền Anh biết được cậu là tù vượt ngục? Thế là cậu được tự do ngay tức khắc đấy." Mãi khuya mới trở về nhà. Mới 7 giờ sáng, tôi đã có mặt ở cổng cảng. Nửa giờ sau, Quýt và anh Cục đã chở đến một xe ba gác đầy rau tươi vừa hái từ lúc sáng sớm, lại có cả trứng và vài con gà. Chỉ có hai người thôi. Tôi hỏi người đồng hương đã chỉ dẫn họ cách làm ăn đâu rồi. Quýt đáp: "Hôm qua anh ta đã chỉ cho tôi, thế là đủ. Bây giờ chẳng cần ai dạy bảo nữa." "Anh đi kiếm những thứ này ở xa lắm hả?" "Phải đi mất hơn 2 tiếng rưỡi. Bọn tôi đi từ 3 giờ sáng, bây giờ mới tới đây." Quýt kiếm ngay được trà nóng và bánh tráng. "Anh như người ở đây 20 năm rồi. Chúng tôi ngồi bên lề đường, cạnh xe ba gác, ăn uống và chờ khách tới mua. Bọn Mỹ hôm qua đã mua, liệu hôm nay có đến không? Tôi hy vọng họ sẽ tới. Nếu họ không tới, ta bán cho người khác. Còn giá cả thì sao? Anh tính thế nào? Tôi không nói với họ, cái này bao nhiêu? Tôi hỏi họ, anh trả bao nhiêu? Nhưng anh biết tiếng Anh đâu? Đúng, nhưng tôi biết dùng tay để chỉ chỏ, dễ lắm. Anh nói được tiếng Anh đủ để bán, anh làm trước đi. Quýt nói với tôi, được, nhưng tôi muốn xem anh làm một mình đã. Không bao lâu, một xe jeep lớn được gọi là Comanca tới. Một lái xe, một hạ sĩ quan và hai lính thủy ở trên xe đi xuống. Viên hạ sĩ leo lên xe ba gác, xem tất cả các thứ hàng hóa, rau, xà lách, cà tím v.v. Sau khi kiểm tra kỹ các món kia, y nắng mấy con gà. Tất cả bao nhiêu? Thế là hai bên bắt đầu mặc cả. Tên lính thủy nói giọng mũi, tôi chẳng hiểu y nói gì. Quýt lúng túng, nói nửa tiếng Tàu, nửa tiếng Tây. Thấy hai bên không ai hiểu được ai, tôi kéo Quýt ra một bên. Anh mua tất cả hết bao nhiêu? Anh móc túi. Còn 17 đô la. 183 đô la. Quýt nói với tôi, họ trả bao nhiêu? Hình như là 210 đô la, tôi thấy chưa đủ. Tôi tiến về phía viên hạ sĩ. Y hỏi tôi có nói được tiếng Anh không? Tôi nói là được chút ít. Ông nói chậm chậm nhé. Tôi nói với y, được, các ông trả bao nhiêu? 210 đô la không được đâu, phải 240. Y không chịu. Y giả bộ bỏ đi, quay lại, rồi lại bỏ đi, rồi ngồi lên xe jeep. Nhưng tôi cảm thấy y đang đóng kịch. Đúng lúc y xuống xe lần nữa, thì hai cô bạn Ấn, hàng xóm với tôi, Von che nửa mặt, đi tới. Chắc các cô đã quan sát cảnh buôn bán của chúng tôi, vì các cô làm như không quen biết chúng tôi. Một cô leo lên xe ba gác, xem xét số hàng hóa rồi hỏi chúng tôi, tất cả bao nhiêu? Tất cả 240 đô la, tôi đáp. Cô ta nói, được rồi. Nhưng tên lính Mỹ đã lấy 240 đô la ra đưa cho Quýt và nói với các cô gái Ấn rằng y đã mua những thứ ấy rồi. Các cô bạn láng giềng của tôi cũng không chịu đi mà đứng xem bọn Mỹ bốc hàng trên xe ba gác chất lên Comanca. Phút cuối cùng, một tên lính thủy vớ luôn cả con heo. Tưởng nó cũng thuộc mớ hàng đã được thỏa thuận bán. Tất nhiên, Quýt không chịu để họ bắt heo đi. Thế là bắt đầu một cuộc cãi cọ. Trong đó, chúng tôi không làm sao giải thích nổi cho họ biết rằng con heo không ở trong lô hàng đem bán. Tôi cố làm cho các cô gái Ấn Độ hiểu như vậy, nhưng khó quá. Chính các cô cũng không hiểu gì. Bọn lính thủy Mỹ không chịu rời heo ra, trong khi Quýt cũng không chịu trả lại tiền. Có lẽ xảy ra đánh lộn mất. Anh Cục đã rút ra một thanh gỗ xe ba gác, thì một chiếc xe jeep quân sự đi ngang. Viên hạ sĩ thôi coi. Bọn quân cảnh đến gần. Tôi bảo Quýt hãy trả lại tiền, nhưng anh nhất định không chịu. Bọn lính thủy đã giữ con heo cũng nhất định không trả heo. Quýt đứng chắn trước xe jeep, không để cho xe đi. Một nhóm khá đông những người hiếu kỳ vây quanh đám huyên náo này. Bọn quân cảnh Mỹ binh bọn lính thủy, vả lại, họ cũng chẳng hiểu chúng tôi nói gì. Họ tưởng chúng tôi định đánh lừa các thủy thủ. Tôi chưa biết xoay sở ra sao, thì sực nhớ có ghi số điện thoại câu lạc bộ thủy thủ cùng tên anh chàng người Martinez. Tôi đưa cho viên sĩ quan quân cảnh và nói, gọi phiên dịch. Y đưa tôi đến một cái máy điện thoại. Tôi gọi, mà mai làm sao, tóm được anh bạn theo phái De Gaulle của tôi. Tôi nhờ anh giải thích cho viên sĩ quan quân cảnh hiểu rằng đấy là con heo đã được thuần hóa. Nó như con chó của Quýt, rằng chúng ta đã quên không nói trước với các thủy thủ là nó không thuộc vào lô hàng đem bán. Sau tôi đưa ống nghe cho viên sĩ quan quân cảnh, chỉ 3 phút sau là y hiểu cả. Y tự tay cầm con heo đưa trả Quýt. Anh ta sung sướng quá, ôm nó vào lòng và vội đưa nó lên xe ba gác ngay. Sự việc đã chấm dứt vui vẻ và tốp lính Mỹ cười như nắc nẻ. Ai đi đường người nấy, thế là xong. Buổi tối ở nhà, chúng tôi cảm ơn các cô bạn Ấn Độ. Mấy cô cũng cười rất dữ về chuyện này. Chúng tôi ở Georgetown đã được 3 tháng. Hôm nay, chúng tôi về ở phần nhà của các bạn Ấn Độ nhượng cho chúng tôi. 2 phòng sáng sủa rộng rãi, 1 phòng ăn, 1 bếp nấu ăn nhỏ đun than và 1 cái sân rộng mênh mông. trong góc có mái tôn để gia súc trú. Chiếc xe ba gác và con lừa cũng có chỗ chu đáo. Tôi được ngủ một mình một giường to có nệm ấm, hai anh bạn Tàu ở phòng bên, mỗi người một giường riêng. Chúng tôi còn có một cái bàn và sáu cái ghế tựa cùng bốn cái ghế đẩu. Trong bếp có đủ dụng cụ nấu nướng. Sau khi cảm ơn Guido và các bạn của anh đã cho chúng tôi tạm trú, chúng tôi về nhà chúng tôi như lời Quýt nói. Trước cửa sổ phòng ăn nhìn ra đường, chiếm chệ chiếc ghế phu tơi, quà tặng của các cô bạn Ấn. Trên bàn ăn, trong bình thủy tinh có cắm hoa tươi do Quýt mang về. Cảm giác có căn nhà riêng đầu tiên của mình, xoàng xỉnh nhưng sạch sẽ, căn nhà sáng sủa tinh tươm, kết quả đầu tiên của ba thằng cùng kiếm ăn chung, làm tôi tin tưởng vào bản thân và vào tương lai. Mai là Chủ nhật, không có chợ, vậy là chúng tôi được tự do cả ngày. Ba chúng tôi quyết định nấu một bữa mời Guido và các bạn anh, mời cả các cô bạn Ấn Độ với mấy người anh em của họ. Khách danh dự là bác Ba Tàu đã giúp Quýt và anh Cục, đã tặng hai người chiếc xe ba gác với con lừa. Lại còn cho chúng tôi mượn 200 đô la để khởi đầu chuyện buôn bán của chúng tôi. Bác ta sẽ thấy trên đĩa đặt trước mặt bác một cái phong bì trong đó có 200 đô la và một tấm giấy của ba chúng tôi viết cảm ơn bác, viết bằng chữ Hán. Sau con heo mà anh yêu dấu, Quýt dành tất cả tình bạn của anh cho tôi. Anh luôn luôn chăm chút tôi từng ly từng tí. Trong ba người chúng tôi, anh là người ăn mặc tươm tất nhất. Và đi đâu, anh cũng thường mang về cho tôi một cái áo sơ mi, một chiếc cà vạt hay một cái quần dài. Anh mua những thứ đó bằng tiền riêng của anh. Mỗi ngày, cả ba chúng tôi kiếm được từ 25 đến 30 đô la cũng chẳng là bao. Nhưng chúng tôi hài lòng vì thấy mau chóng tự kiếm sống được. Không phải lúc nào tôi cũng đi mua hàng với hai anh. Tuy vậy, đi thì mua được rẻ hơn. Bây giờ, tôi chuyên bán hàng. Nhiều lính thủy Mỹ và Anh được cử lên bờ để mua hàng cho tàu của mình đã quen biết tôi. Chúng tôi nói chuyện giá cả với nhau rất tử tế, không nóng nảy. Có một gã cao lớn phụ trách bếp ăn của sĩ quan Mỹ. Một thằng Mỹ gốc Ý chỉ nói với tôi bằng tiếng Ý. Nó sung sướng ra mặt khi thấy tôi trả lời bằng tiếng mẹ đẻ của nó và chỉ mặc cả cho vui. Cuối cùng, nó mua với giá tôi đòi từ khi bắt đầu gặp nhau. Chừng 8 giờ rưỡi đến 9 giờ sáng, chúng tôi đã về nhà. Cả ba chúng tôi ăn một bữa nhẹ, rồi anh Cục và anh Quýt đi nằm. Còn tôi sang tìm Guido, hay các cô láng giềng sang chơi bên tôi. Việc nhà chẳng có mấy, chỉ quét nhà, giặt đồ, làm giường, dọn dẹp nhà cho sạch sẽ. Hai chị em hằng ngày làm việc đó cho chúng tôi, rất chu đáo mà chẳng lấy bao nhiêu, có 2 đô la mỗi ngày. Tôi đã biết đầy đủ thế nào là tự do, không còn phải kinh hoàng tự lo nghĩ đến tương lai nữa.